นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาอาสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ไม่ง่อยHôm nay thầy nói về đề tài là tự do giải thoát. Thế nào là tự do giải thoát? Thường thường á là mình khi mà nói đến tự do giải thoát á là mình có một cái ý nghĩ là phải có một quá trình.Để mà thoát ra khỏi cái gì đó, để đạt được một cái gì đó. Cái khái niệm đó, đó hình như là nó ảnh hưởng đến chúng ta từ rất là lâu. Hầu như mọi tôn giáo hay là mọi con đường tu tập đều là luôn hứa hẹn đạt được một cái cảnh giới hay là một cái trạng thái tự do giải thoát nào đó.Mà phần lớn là ở tương lai. Không có một cái pháp thiền nào mà vào mà mình xin hành thiền thì là tự do giải thoát liền được cả. Mà luôn là mình phải hành thiền một thời gian rất là lâu để mình mới có thể đạt được cái sự tự do giải thoát. Như vậy thì tự do giải thoát vẫn là cái gì đó ở tương lai. Nhưng mà cái đó có lẽ là tại do nhận thức của mình, chứ không phải là có cần có một tiến trình nào để đạt đến tự do giải thoát cả. Và tại vì mình nhận thức như vậy, cho nên mới sinh ra cái chuyện là mình phải có một cái thời gian để mà đạt được cái sự tự do giải thoát. Nhưng mà nếu là tự do giải thoát á, tức là mộttình trạng mà ở đó là mình không còn bị ảnh hưởng, không còn bị chi phối, không còn một cái sự nương tựa hay là bám víu dính mắc vào bất kỳ điều gì. Chứ không phải là một nỗ lực, một cái cố gắng để mà đạt được một cái trạng thái nào đó.Ở tương lai, mà thực sự ra đó là nó chính là cái sự tịch tình vắng lặng hoàn toàn. Trong cái sự tịch tình vắng lặng hoàn toàn đó thì nó không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một điều gì, hay là nó nói một cách khác là nó không có bất kỳ một điều gì. Còn mình thì thường thường là mình đạt được một cái gì đó, mình sẽ có một cái gì đóThực ra đó là không phải là mình muốn giải thoát, mà mình muốn hiện hữu ở dưới một hình thức khác, mà ở đó là nó như ý muốn của mình. Mình đó, thường thường mình hiểu cái giải thoát theo nghĩa đó. Tức là khi nào mà mình không còn bị cái tình trạng là không như ý muốn của mình nữa.Mà mình đạt được một cái trạng thái là ở đó hoàn toàn là như ý muốn của mình, thì khi đó mình cho đó là tự do giải thoát. Ví dụ như mình đang bị ở tù thì mình muốn ra khỏi tù là tự do giải thoát chẳng hạn. Hay là mình đang ở trong một tình trạng nào đó, tình trạng gia đình hay là tình trạng xã hội hay là một cái tình trạng bệnh tật hay là cái tình trạng gì đóthì luôn là mình muốn thoát ra khỏi cái tình trạng đó. Và cái tình trạng mà mình muốn đạt đến là một tình trạng lý tưởng, mình có được một cái gì đó lý tưởng, không như cái mà bây giờ mình không vừa lòng. Mình cho như vậy tức là mình tự do giải thoát. Nhưng mà tự do giải thoát không phải là như vậy. Thì cái hôm mà thầy giảng ở bên Houston á, thì có một cái người Phật tử đặt một câu hỏi, và cái người đó có ghi một cái tờ giấy đưa cho thầy, bởi vì lúc đó là thầy nói là để cho khỏi mất thì giờ đó, thì trước khi thầy giảng đó là ai cứ ghi cái tờ giấy đem để sẵn để cho thầy. Thì có một cái tờ giấy mà bây giờ thầy còn mang theo đây. Hai tờ là mà thầy lấy còn tờ thôi. Cái người này đọc kinh điển rất nhiều, cho nên là đã trích dẫn những cái câu mà Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh. Thì trong này nó có ba câu, nhưng mà cái câu cuối mà người đó trích dẫn là nói như thế này: ở trong kinh Tiểu Bộ, tức là Khuddhika Nikaya, có cái kinh gọi là Udana, tức là cảm ứng ngữ. Trong đó Đức Phật Ngài có dạy như thế này: cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động. Cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động. Không có dao động, thời có khinh an. Có khinh an, thời không có thiên về. Không có thiên về, thời không có đến và đi. Không có đến và đi, thời không có diệt và sanh. Không có diệt và sanh, thời không có đời này, không có đời sau, không có đời ở giữa. Đây là sự đoàn diệt khổ đau. Cái sự đoàn diệt khổ đau hoặc là một cái sự an lạc tuyệt đối, thì Đức Phật được Ngài gọi là Santi, và cũng gọi là Nibbana, tức là Niết Bàn. Thành ra là cái chữ Santi cũng là một cái yếu tố của Niết Bàn. Santi được dịch là sự tịch tịnh. Ở trong trường Bộ Kinh đó, Đức Phật Ngài có nói là có một cái loại định, mà cái định này đó là tịch tịnh, vi diệu, vắng lặng, không điều kiện, không đối kháng và không có trở ngại, không có đối ngại. Tức là cái định đó là một sự tĩnh lặng hoàn toàn, mà không có bất kỳ một cái gì có thể làm hỏng cái sự an tịnh đó hết trơn. Cái định này nó khác với là cái định, những cái định mà mình đắc vào cái thiền định này thiền định kia, mà là một cái định, một cái sự tịch tịnh hay là một sự an lạc hoàn toàn, mà thoát khỏi tất cả mọi cái quy định, mọi cái khuôn khổ, mọi cái ràng buộc. Ở đây trong câu này đó mình có thể giải thích, bây giờ mình có thời gian thì mình có thể giải thích từng, bởi vì khi mà ở bên Houston thì một chồng câu hỏi. Cho nên là câu hỏi nào cũng là đi phớt qua thôi, chứ còn không có phân tích sâu được. Nhân tiện đây đó thì mình có thể giải thích từng đoạn để mình nắm vững. Cái gì có nương tựa thì cái ấy có dao động. Cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động. Bắt đầu là như vậy. Mình ở đời đó thì luôn luôn là mình nương tựa vào một cái gì đó. Sở dĩ mà mình không được tự do giải thoát á, là bởi vì mình luôn nương tựa vào một cái gì đó, luôn luôn là bám víu một cái gì đó. Ở đây đó mình mở ngoặc một chút xíu. Khi mà mình nói là quy y Tam Bảo, tức là nói theo cái ngôn ngữ bình thường là quy y Tam Bảo, tức là nương tựa nơi Tam Bảo. Nhưng mà theo thầy hiểu đó thì nương tựa nơi Tam Bảo tức là không nương tựa vào cái gì cả. Bởi vì á, nương tựa nơi Tam Bảo tức là trở về với sự sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là trở về với một sự vắng lặng, hoàn toàn vắng lặng, hoàn toàn tịch tịnh. Bởi vì chữ pháp á, chữ pháp vốn có nghĩa là tịch tịnh, cho nên khi mà mình nói là quy y pháp tức là trở về với sự tịch tịnh. Thì khi mình nói là quy y Tam Bảo thực ra chính là giải thoát ra khỏi mọi ràng buộc hay là mọi cái sự nương tựa. Nhưng mà mình là hiểu là nương tựa ở nơi Tam Bảo, nương tựa ở nơi ai đó. Cho nên thầy mới giải thích cái quy y Tam Bảo đó chính là trở về với sự sáng suốt định tĩnh trong lành, là cái phẩm chất mà nó sẵn có ở nơi mỗi người, ở nơi từ tánh của mỗi người. Nhưng mà cái chữ trở về đấy đó, chữ trở về đấy không có nghĩa là mình có đi có về, vì trong này Đức Phật Ngài nói là không có đến có đi đâu hết. Thì thực ra đó là khi mà mình buông hết mọi cái ý đồ mà đến đi, muốn buông hết mọi cái ý đồ mà muốn trở thành đó, thì lúc đó thực ra là không còn trở thành nữa. Lúc đó là trở về với một sự vắng lặng, sự tịch tịnh. Đó, quy y pháp tức là trở về với sự tịch tịnh, quy y Phật tức là trở về với sự sáng suốt, quy y Tăng là trở về với một sự trong lành hoàn toàn, tức là trở về với một cái sự tĩnh lặng, hay là một cái sự tịch tịnh. Thực ra pháp Phật, pháp hay Tăng gì đó thì mặc dù là có mình nói thành đó là Phật là sáng suốt, pháp là định tĩnh, Tăng là trong lành, nhưng mà thực ra đó khi đó chỉ còn một sự tịch tịnh thôi. Mà nói là nói chỉ còn một sự tịch tịnh là nói như vậy, chứ thực ra chữ còn ở đây đó không có nghĩa là còn một cái gì, bởi vì ở đó chút nữa mình sẽ đọc một cái câu khác nữa. Nhưng mà đây á, cái đầu tiên á là Đức Phật nhấn mạnh đến cái chỗ là không có nương tựa. Vì khi mà trong cái bề kinh tứ niệm xứ đó thì Đức Phật Ngài dạy là khi mình đi đứng nằm ngồi, hay là khi mình niệm thân niệm thọ tâm pháp á, tức là trở về tròn vẹn tỉnh thức với thân thọ tâm pháp á, thì Ngài nói thêm một cái câu là không tham ưu, không nương tựa, không bám víu vào bất kỳ điều gì ở trên đời. Như vậy á, thì khi mình nói rằng là trở về với cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là trở về với sự tịch tịnh, trở về với một sự tự do giải thoát hoàn toàn, có nghĩa là lúc đó đó mình không còn nương tựa vào đâu, không còn muốn trở thành bất kỳ cái gì, không cần phải rèn luyện để đạt được bất kỳ điều gì. Mà cái nhầm lẫn của mình á là thường là rèn luyện để đạt được cái gì đó, cái đó là một nhầm lẫn rất lớn, mà trong này nói rất rõ. Bởi vì á, khi mà mình có nương tựa đó thì biết là có dao động, còn khi không còn nương tựa đó, không có nương tựa đó thì sẽ không có dao động, mà không có dao động á thì là khinh an. Thường thường quý vị nhớ thế này, khi mà thầy nói thì mình phải liên hệ liền với cái thực, cái thực mà mình đang có hay là mình đã trải nghiệm, chứ đừng có nghe như thử là mình thu thập một cái kiến thức gì cả. Bởi vì thực ra bất đắc dĩ mà nói thôi. Bởi vì cái ngôn ngữ nó nói ra đó là nó đã không có nói lên được sự thật rồi, cho nên là tạm thời nói vậy thôi. Nhưng mà cái người mà nghe được, nghe mà hiểu được là bởi vì khi nói ra đó là mình thấy ra được cái thực, khi nói tới đâu đó thì mình thấy được cái thực mà cái điều đó muốn nói. Thí dụ như mình nói là không nương tựa thì không dao động, không dao động thì khi na, thì điều đó ai mà có thể thấy ra được cái điều đó liền á thì có thể thâm nhập được cái điều này một cách dễ dàng. Bây giờ mình đang ngồi đây, mình không có bị nương tựa vào bất kỳ điều gì cả, mình không có dính mắc vào bất kỳ điều gì cả, mình hoàn toàn buông xuống, hoàn toàn tự do giải thoát ngay tại đây và bây giờ. Thì lúc đó đó, khi mà mình không còn bị nương tựa gì nữa, thì lúc đó là cái trạng thái khinh an. Khinh an tức là nhẹ nhàng thanh thản, tức là nó không có bị dính mắc cái gì cả, chứ còn bây giờ một cái người mà đang cố gắng để đạt được niết bàn đi, trong khi niết bàn đó là buông hết, để không có là không tạo tác, không còn gì cả, thì mình là đang cố gắng để đạt được cái niết bàn. Thì như vậy á, như vậy tức là mình đang tạo tác để trở thành, mà vì vậy cho nên không thể nào khinh an được. Còn khi một cái người mà họ nhập vào định á, thì họ vẫn thấy được sự khinh an, sự an lạc. Nhưng mà thực ra đấy, cái đó vẫn có nương tựa, phải không? Cái đó chưa thực sự là khinh an. Cái đó vẫn còn một sự nương tựa ở cái trạng thái đó. Nếu mà mất cái trạng thái đó thì là mất cái sự an lạc, mất cái sự tịch tịnh. Cho nên đó, chữ khinh an ở đây đó là một sự nhẹ nhàng thanh thoát hoàn toàn, không bị trói buộc bởi bất kỳ một điều gì. Khi khinh an á, đó, có khinh an thời không có thiên về. Cái chữ thiên về đó hay là hướng đến, không có hướng đến một cái gì cả, hay là không thiên về bất kỳ điều gì cả. Ví dụ như bây giờ mình á, mình ngồi đây mà mình buông hết hoàn toàn, mình không là cái gì cả, mình không trở thành cái gì cả, thì lúc đó nó là trở về một sự tịch tịnh, không bị một cái gì ràng buộc cả. Nhưng mà ngay khi mình ngồi đây đó, thì thường thường là mình vẫn thiên về một cái gì đó. Ví dụ như là thiên về một cái tâm định chẳng hạn, thiên về một sự an lạc chẳng hạn, thiên về bất kỳ một cái trạng thái nào, thì ở đây đó là mình không thiên về bất kỳ một trạng thái nào cả, hoàn toàn thư giãn buông xả, rộng lặng trong sáng, chứ không thiên về bất kỳ một cái nào. Cái rộng lặng trong sáng đó là khi mình buông ra thì nó tự trở về với rộng lặng trong sáng, chứ không phải là mình cố gắng giữ một cái trạng thái rộng lặng trong sáng. Bởi vì nếu mình giữ một trạng thái rộng lặng trong sáng đó thì lúc đó vẫn là thiên về. Cho nên ở đấy cái chữ mà không thiên về này nó rất là hay, tức là hoàn toàn không thiên về bất kỳ một điều gì. Còn mình đó thì thường thường là mình bất kỳ ở đâu làm gì thì luôn luôn vẫn là thiên về một cái gì đó, phải không? Và chính cái thiên về đó làm cho mình mất đi cái sự tự do tự tại, mất đi cái sự tự do giải thoát tại đây và bây giờ. Người thì thiên về định, người thì thiên về an lạc, người thì thiên về tài tình danh lợi gì đó, người thì thiên về sắc đẹp, người thì thiên về ăn ngon, người thì thiên về ngủ ngon hay là cái gì đó. Tức là mình luôn là có thiên về một cái gì đó. Nhưng mà những cái thiên về bình thường á, ví dụ như thiên về tức là mình đói thì mình ăn, mệt thì mình ngủ, thì cái đó vẫn là bình thường. Nhưng mà cái thiên về như thử là một ý chí để cố gắng đạt được một cái điều gì đó, mà điều đó có thể là có cái tên niết bàn hay là có cái tên là an lạc giải thoát gì đó, nhưng mà thực ra là lúc đó là mình vẫn đang thiên về hay là hướng tới. Hệ đã thiên về đó hay là hướng tới đó, tức là đã có sự dính mắc, đã có sự là nương tựa, bám víu vào một cái điều gì đó. Không thiên về thì không có đến đi. Không thiên về thì không có đến đi. Không thiên về hay là không hướng tới một cái gì cả thì đâu có đến đi, phải không? Ví dụ như mình ngồi ở đây mà mình hoàn toàn thư giãn buông xả, hoàn toàn là không là gì cả, không không trở thành cái gì cả. Không gì cả là bởi vì nếu mình trú vào cái mình cho là mình đang là đây rồi, mình trú vào cái đang là đó đó, tức là vẫn có cái thiên về, vẫn có cái nương tựa. Còn ở đây đó là mình hoàn toàn thư giãn buông xả. Cho nên đó là cũng không phải trù vào đây, mà cũng không phải trù vào cái tương lai. Thì cái đó đó mới không thiên về. Mà một khi đã có thiên về hay là hướng đến thì là có đến có đi, phải không? Tức là mình phải có nỗ lực để mà đi mà đến. Mà trong hầu hết cái sự tu tập của mình á thì luôn là tu tập để mà tu tập là đang đi để mà đến. Thường thường cái tu tập của mình là đang đi để mà đến. Thì cái tu tập mà nếu mà mình cố gắng tu tập để mà đi đến á thì ngược lại với cái những điều Đức Phật dạy. Và như vậy á thì mình vẫn còn bị trói buộc, vẫn còn bị thiên về, vẫn còn bị hướng đến, cho nên không thể nào mà tự do giải thoát hoàn toàn được. Nên ở đây mình để ý cái chữ là không có thiên về, thời không có đến, không có đi. Không có đến có đi tức là không có làm gì hết. thầy nói thiền là dễ nhất, không có làm gì cả. Cái gì cũng phải tạo tác hết đó. Còn thiền là dễ nhất là bởi vì nó không có làm gì hết, đâu. Không nỗ lực để đạt tới cái gì cả. Không có đến và đi, thời không có diệt và sanh. Mình á thì luôn là muốn diệt và sanh, phải không? Thí dụ như là mình đang đau khổ thì mình muốn diệt cái đau khổ để sanh lên cái lạc. Như vậy đó. Mình đang tu đó là mình muốn diệt cái cõi ta bà này để đạt được một cái cõi an lạc hạnh phúc nào đó. À, hay là mình muốn diệt cái tình trạng hiện tại này đi để mà mình đạt được một cái tương lai nào đó. Thành ra luôn luôn là mình là đến đi sinh diệt. Đó. Mà trong khi đó đó trong khi đó thiền đó chính là thấy ra cái sự đến đi sinh diệt đó. Thấy ra cái ngay cái ý đồ mà mới khởi lên cái ý là muốn đến đi sinh diệt đó thì tu là đã thấy ngay cái lúc đó rồi. Cho nên là nó đã buông ngay cái chỗ, ngay cái lúc đầu mà muốn đến đi sinh diệt đó rồi. Tức là mình phát hiện ra cái ý đồ mà muốn trở thành liền. Tức là mình phát hiện ra được cái ý đồ mà là thiên về trở thành nương tựa, bám trụ, phát hiện ra liền. À, nhờ cái phát hiện ra liền đó đó, cho nên đó là nó mới không bị rơi vào cái tình trạng là đến đi. Mà không đến đi cho nên là không có thiên về, cho nên không đến đi. Không đến đi cho nên không có sinh diệt. Mà không có sinh diệt, thời không có đời này, không có đời sau, không có đời ở giữa. Đây là sự đoạn diệt khổ đau. Không có đời này, không có đời sau, không có đời ở giữa, tức là ngay cả bây giờ cũng không có đời này, không có đời sau, không có một cái trung gian nào cả. Nhưng mà mình á, mình tu là luôn luôn mình lại muốn là muốn hết đời này thì đến đời sau á là phải đạt được cái này cái gì đó chẳng hạn, cố gắng nỗ lực, thành ra luôn luôn là mình có đời này, đời sau, đời ở giữa. Như vậy á, mình thấy là trong cái đoạn này nói rất là rõ ràng. Trong cái đoạn này nói rất là rõ ràng. Thầy đọc lại một lần nữa cái câu này quá hay. Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động. Cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động. Không có dao động, thời khinh an. Có khinh an, thời không có thiên về. Không có thiên về, thời không có đến đi. Không có đến đi, thời không có diệt sanh. Không có diệt sanh, thời không có đời này, không có đời sau, không có đời ở giữa. Đây là sự đoạn diệt khổ đau. rất là rõ ràng, phải không? Có thể là không làm gì cả, tức là muốn đoạn diệt khổ đau thì không làm gì cả, mà là thấy ra. Thấy ra như hồi nãy thầy nói đó, mình cố gắng ngồi thiền để đạt được cái tự nhiên, cái tự nhiên phát hiện ra cái ý đồ mà muốn thiên về, muốn hướng đến, muốn trở thành đó, là phát hiện ra liền, thì nó buông liền. À. Thì thực ra đó, cái sự tịch tịnh, cái sự tự do giải thoát đó là nó vốn nó có sẵn, mà tại mình khởi lên cái tâm nương tựa hướng đến thiên về, cho nên mình phải cố gắng rèn luyện để đạt được, mà nó sinh ra luân hồi sinh tử, mình không mới có đến đi, nó mới có sinh diệt, tức là có luân hồi sinh tử, có trở thành. Trở thành tức là cái từ đó là nói lên toàn bộ cái thập nhị nhân duyên đó, là trong đó có cái chữ trở thành, tức là cái khâu mà chính của cái thập nhị nhân duyên đó, đó là trở thành. Muốn trở thành đó thì cái đó mới là nó mới luân hồi sinh tử. Cho nên đó, nó có tức cười như thế này, đến một lúc nào đó mình mới nhận ra một cái điều rất là kỳ lạ. Đó là đạt đến chỗ minh một cách toàn triệt á, thì nó giống như vô minh. Kỳ lạ vậy đó. Tức là minh hoàn toàn rồi đó thì không còn cái biết mà như mình nghĩ đâu. Không phải cho là mình biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ, hiểu cái này, hiểu cái kia, hiểu cái nọ, đó là cái đó là chưa phải là minh. Cái đó gọi là trí nhiều quá đó, thì nó thành vô minh thêm nữa. Vô minh dài thêm, chẳng phải cái đó là minh. Mà khi minh á thì gần như vô minh vậy đó, tức là minh là không biết gì cả. Cái biết mà không biết, cho nên Lão Tử mới nói là tri bất tri. Mà cái tri bất tri đó mới là gọi là tri bất tri thường, tức là cái biết mà không biết đó mới là cái biết tối thường. Thành nó là thành thầy có một cái bài kể, thầy nói là vô minh hà biệt minh, ly trần hữu động trần, bất tri vân hà đạo, vi thánh diệt vi nhân. Thầy có một bài kể nói như vậy, tức là thực ra là vô minh cũng không khác, cũng khác minh. Vô minh hà biệt minh, vô minh nào có khác minh. Ly trần hữu động trần, tức là lìa trần, nhưng mà mình vẫn ở trong trần, mình vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn uống, vẫn làm tất cả mọi cái thì vẫn đồng trần. Cho nên là ly trần hữu đồng trần, bất tri vân hà đạo, không biết nói thế nào là đạo. Vi thánh việc diệt vi nhân, tức là thánh cũng là con người bình thường thôi, chẳng phải là gì cả. Chứ còn không á, nếu không á là mình, tức là mình bình thường như mình vậy thôi. Thánh cũng là bình thường như mình vậy thôi. Tức là ngay đây có thể là thánh, mà ngay đây có thể là phàm. Ngay đây có thể là trói buộc, ngay đây có thể là giải thoát, vậy thôi. Chứ không phải là đổi thành, ý thầy là muốn nói là không phải là trở thành một cái khác. Không phải thành thánh là nó trở thành một cái khác. Không phải minh là nó trở thành một cái khác. Đó là một đoàn. À, bây giờ đó có một cái đoàn khác, cái đoàn này còn kỳ lạ hơn nữa. Này các tỳ kheo, có xứ này, tại đấy không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có hư không, không có phi tượng xứ. Tức là thực ra đó là có lẽ là chấm chấm chấm, không có phi tượng xứ, chẳng phải là, tức là không có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không có là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô hữu sở xứ, rồi đại khái đệ là không có cõi này cõi kia gì hết trơn á. Nhưng mà nói tới cái tầng cùng cao nhất của tam giới đó là không có phi tượng xứ. Không có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng mặt trời. Do vậy, này các tỳ kheo, ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sanh, không có an trú, không có chuyện vận, không có sở duyên. Đây là sự đoạn tận khổ đau. Thì cái câu hỏi của cái người đó đó, cái câu hỏi của người đó đó là như vậy, là niết bàn. Bởi vì cái đoạn này là những cái đoạn này là đoạn nói về niết bàn, nói về sự tịch tịnh niết bàn. Thì người đó mới hỏi rằng là như vậy tức là niết bàn là không có gì hết. Đó, bởi vì là không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có hư không, không có vân vân cho đến phi tượng, phi phi tượng xứ. Cho nên không có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng mặt trời. Do vậy, này các tỳ kheo, ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sanh, không có sự an trú. Mà Đức Phật đôi lúc Ngài cũng nói an trú này cái an trú kia, nhưng mà mình phải hiểu chứ. Nhưng mà chữ an trú ở đây tức là mình cho rằng là mình đạt được một cái gì đó rồi, bây giờ mình ở yên trong đó rồi. Mà cũng không có chuyện vận. Chuyện vận tức là thiên về hướng đến trở thành, thì là chuyện vận. Ở đây không, hoàn toàn không có chuyện vận. Không có sở duyên. Không có sở duyên tức là hoàn toàn độc lập, hoàn toàn không bị chi phối bởi bất kỳ một cái điều gì, không do bất kỳ điều gì tạo thành. Đó. Thì cái đó đó mới là diệt tầng cái khổ đau. Diệt tầng khổ đau tức là diệt đế đó. Diệt đế tức là niết bàn, là tịch tịnh. Tức là hoàn toàn tự do giải thoát. Năm ngoái cái bài giảng cuối cùng của thầy á, là thầy nhớ là thầy có nói đến cái tâm mà Đức Phật Ngài gọi là cái Pappassara Citta, tức là cái một cái tâm hoàn toàn, một tâm rất là chiếu sáng, chói sáng, một tâm rất là thanh tịnh trong sáng. Thì thường thường người ta dùng một cái từ gọi là cái bản tâm hay là cái từ tánh, tức là một cái tánh biết hoàn toàn là rộng lặng trong sáng. Nó ở đây mọi người đều sẵn có hết á, nhưng mà bởi vì mình qua mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, rồi do khi tiếp xúc với thân vị xúc pháp á, thì các cái thức này đó, sáu cái thức này đó, thì nó không có hoàn hảo. Cho nên á, bởi vì nó là cái tướng bên ngoài thôi, cho nên nó có cái giới hạn của nó. Vì có giới hạn của nó cho nên là mắt có thể thấy cái này, nhưng mà có thể có những cái mình không thấy được. Tai có thể nghe cái tiếng này, nhưng mà có những tiếng mình nghe không được. Ví dụ như vậy đó. Do đó đó mà cái thấy, nghe, ngửi, nếm và cái biết của mình đó, nó có giới hạn. Vì cái giới hạn đó đó, cho nên đó, mỗi người nó mới hình thành một cái nhận thức và hành vi riêng, và nó tạo ra thành cái bản ngã. Khi tạo ra bản ngã đó, thì bắt đầu nhầm nhận lẫn cái bản ngã đó, nhầm lẫn cái hiện tượng bên ngoài đó là mình, rồi trôi lăn theo cái hiện tượng bên ngoài đó. Cho nên đó, là Đức Phật Ngài gọi là bị ô nhiễm. Vì sao bị ô nhiễm? Vì nói là bởi vì cái người đó không thấy được cái tâm Pappassara Citta, tức là không thấy được cái tâm mà vốn là hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Đó. Cho nên ở đây mình thấy là thế này. Tại sao mà mình lại bị chấp vào đất, vào nước, vào lửa, vào gió, vào thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, rồi phi tượng, phi tượng xứ. Mình cứ trôi lăn trong những cái thiền định này, thiền định kia, rồi có cõi giới này, cõi giới nọ. Tại vì mình cứ trôi lăn trong tam giới như vậy. Là bởi vì cứ muốn thiên về, muốn trở về, muốn đạt được, muốn trở thành. Cho nên ở đây đó, nói là nếu một cái người mà hoàn toàn trở về mà thanh tịnh trong sáng, trở về với cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, thì lúc đó đó, đúng là không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió. Tại vì á, cái chữ không có đây không có nghĩa là không có. Nhưng mà rõ ràng ví dụ như có người á, có người thì o bế cái tay, làm sao cho cái tay mình nó đẹp, làm sao cho cái tay mình phải thế này thế kia đủ thứ thì nó mới có cái tay chứ, phải không? Chứ còn bây giờ cái người nó không có quan tâm đến cái chuyện làm phải cái tay phải như ý mình thế này thế nọ, nhưng mà chỉ khi cần cái ly thì nó cứ cầm nó đưa lên uống thôi, thì thực ra lúc đó có cái tay mà như không có, phải không? Lúc đó có cái tay mà không như không có là bởi vì không cho rằng là cái tay này là ta, của ta, tự ngã của ta. Không cho đất là ta, là của ta, tự ngã của ta. Không cho nước là ta, của ta, tự ngã của ta. Tức là lúc đó mình không đồng hóa cái đất, nước, lửa, gió đó, đó trở thành mình. À, trở thành là cái ta, hay là của ta, hay là tự ngã của ta. Thế nên không có, tức là trong đó không có cái ảo tượng bản ngã sở hữu cái đất, cái nước, cái lửa, cái gió, hay sở hữu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. À, còn mình mà luyện được một cái thiền nào mà mới sơ sơ thôi đó, mà mất đi một cái là mình khổ lắm. mới đắc được cái vị lạc gì đó mà bây giờ nó mất cái vị lạc đi, cái này thấy khổ rồi. Đại khái là như vậy. À, mà trong khi đó đó, thực ra đó, nếu một cái người hoàn toàn thật sự buông ra, họ trở về với là cái tâm rộng lặng trong sáng, không cho mình là đất, không cho mình là nước, là lửa, là gió, không cho mình là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì cả, không cho mình là cái gì cả, thì lúc đó đó, cái người đó sẽ, thì đây, trong này nói rất rõ, thì như vậy đó, ở bên trong đó, thì không có phi tượng xứ, rồi không còn có cái là đời này rồi mình sẽ là tu rồi để tới đời sau gì cả, thì không có đời này đời sau. Đó là bên trong, còn bên ngoài đó là không có mặt trăng mặt trời, tức là không có đất, không có gì cả, nói vậy đó, bàn pháp cũng không có luôn. Đó. Thì lúc đó đó đúng là không có đến, không có đi, không có sinh, không có diệt, không có trú, không có vận chuyển, không có sở duyên gì cả, là đúng rồi chứ nữa, phải không? Nói nghe mệt chứ còn thiệt ra là rất đơn giản, nói thì nó ra thành nó ngôn ngữ dài dòng thôi, để cho người khác truyền đạt cho người khác vậy thôi, chứ còn trên thực tế đó là chẳng cần ngôn ngữ nào cả. Khi mà mình thực sự buông ra trở về với cái tâm rộng lặng trong sáng thì là lúc đó không còn bị ràng buộc vào bất kỳ cái điều gì, không cho mình là cái gì, cho nên không có sợ duyên, tức là không có sợ duyên, tức là sợ duyên tức là mắt nhìn thấy sắc rồi mới là tham thích, mới là tham sân si rồi vô đó. Còn bây giờ nó không có sợ duyên, mặc dù bây giờ mình vẫn thấy vẫn nghe nhưng mà không có sợ duyên, phải không? Thì nó không có bị dính mắc gì hết. Nhưng mà cái này á, bây giờ khi mà một cái người đang dính mắc vào một cái gì đó thì nghe rất là khó nghe, bởi vì làm sao được, nói chơi vậy thôi chứ làm sao được. Nhưng mà có người á, người ta vẫn có thể vào được ngay lập tức. Có người Đức Phật ngài nói xong rồi đắc quả A-la-hán ngay lập tức, bởi vì người ta có thể vào được cái chỗ mà không còn dính mắc vào bất kỳ điều gì ở đời rồi đó. Cái đoạn thêm một đoạn nữa, cái người này mới là trích thêm một đoạn nữa, thì cái đoạn này là cái đoạn mà thầy thường hay nhắc đến nhất, đó là Đức Phật ngài nói là: này các tỳ kheo, có sự không sinh, không hữu tức là không hiện hữu, không tác, không thành, không tạo tác, và không bị làm thành, tức là khi mình làm thành cái gì đó đó, tức là cái đó bị làm thành. Ví dụ bây giờ mình đắc được sơ thiền, tức là mình đang bị làm thành sơ thiền. Đó, tức là mình đã tạo mình thành sơ thiền. Này, nhưng mà Đức Phật Ngài nói đó, này các tỳ kheo, có sự không sinh, không hữu, không tác, không thành. Vì rằng, này các tỳ kheo, nếu mà không có sự không sinh, không hữu, không tác, không thành, thì không thể trình bày sự xuất ly khỏi sinh hữu tác thành. Cái gì nữa? cái câu này rất là kỳ lạ đó. Câu này mình nghe là mình nghe sơ sơ là mình không hiểu đâu. Bởi vì sao? Bởi vì á, đa phần á là mình cứ nghĩ rằng là mình phải cái giải thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi này đó, là phải một quá trình trở thành. Cái ngược đời cái chỗ đó đó, cái ngược đời cái chỗ đó, là mình muốn giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi này đó thì mình phải sinh tử luân hồi. Nói để cho nó dễ hiểu, muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi á là phải tu tập để sinh tử luân hồi cái đã. Cái cách lý luận của mình là vậy đó. Cho nên á, Đức Phật mới nói, mình nói câu này, tức là có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành, cho nên mới là trình bày cái sự thoát ly khỏi sinh hữu tác thành. Tức là nếu mình thoát ly khỏi cái sinh hữu tác thành á, mà không sinh thì đâu có sinh hữu tác thành, phải không? Tức là mình có khởi lên cái ý muốn trở thành cái gì đó nó mới sinh hữu tác thành nhé. Chứ bây giờ còn mình hoàn toàn buông xuống ở đây thì nó đã không sinh, thì không hữu, không tác, không thành rồi, chứ còn làm gì nữa. Trong lúc đó đó, Đức Phật Ngài nhắc nhở rằng là có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành đây rồi này. Bây giờ chỉ cần không sinh, không hữu, không tác, không thành là xong. Thì mình đó, lại là sinh lên cái ý đồ là phải thực hiện thế này, phải thực hiện thế kia, phải đạt được cái này, phải đạt được thế nào. Công nhận có một điều này, tức là nếu cái người nào đó có thể họ buông ngay lập tức thì họ tới chỗ không sinh, không hữu, không tác, không thành liền, phải không? Nhưng mà tại vì á, có người buông không được, cho nên buông quá lâu, chứ không phải là rèn luyện để trở thành. Nhớ dùm á, có thể là mình buông không được cho nên bị kẹt quá đấy, cho nên nó cứ dính hoài, nó nên đành chiều là không thể nào mà không sinh, không hữu, không tác, không thành được. Do đó nó cứ sinh hữu tác thành hoài. Thì nói như vậy thì được. Tức là sợ gì mà, nhưng mà chính mình tạo ra thời gian đó, chính mình tạo ra cái thời gian đó, cho nên á bây giờ mình buông ra không được, chứ không phải bây giờ cố gắng rèn luyện để trở thành. Nhớ dùm á, hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn á. Đa phần mình tu đó thì lại cố gắng để trở thành, để đạt được cái gì đó ở nơi nào đó, tức là hoàn toàn là sinh hữu tác thành. Nhưng mà ở đây đó, Đức Phật Ngài lại trình bày cái sự thoát ly khỏi cái sinh hữu tác thành đó. Thoát ly khỏi cái sinh hữu tác thành đó thì nó đã trở về cái không sinh, không hữu, không tác, không thành, nó có sẵn rồi. Đó. Cho nên nó có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Vì vậy cho nên mới trình bày được cái sự thoát ly khỏi sinh hữu tác thành. Cái câu đó rất là rõ ràng. Nhưng mà nếu mà mình hiểu sai một cái á, mình hiểu ngược một cái á, thì cái tiến trình mà cái tiến trình mà thoát ly khỏi sinh hữu tác thành á lại trở thành một tiến trình rèn luyện để đạt được. Nó sai cực kỳ luôn. Nó cũng giống như một câu chuyện, như câu chuyện mà thầy cũng hay kể đó. Nó có hai cái người đó bàn với nhau. Thì một cái anh bạn á, anh mới nói rằng là rủ cái anh bạn kia. Nói bây giờ anh và tôi đi buôn. Nói đi buôn làm gì? Nói đi buôn để có tiền. Có tiền để làm gì? Có tiền để sắm nhà. Sắm nhà để làm gì? Sắm nhà để cưới vợ. Cưới vợ để làm gì? Cưới vợ để sinh con. Sinh con để làm gì? Để có gia đình hạnh phúc. Thì cái ông kia ông mới nói, ở vậy thì anh đi đi. Bởi vì bây giờ tôi ở đây tôi hạnh phúc rồi. Bây giờ tôi đang hạnh phúc rồi, tại sao tôi lại phải đi? Tôi lại phải đi bứt kiếm tiền, rồi tôi phải xây nhà, rồi tôi phải để mà hạnh phúc. Thì bây giờ tôi đang hạnh phúc rồi, thôi khỏi thì anh cứ đi. À, thì cái câu chuyện này đó, câu chuyện mình tưởng là câu chuyện tếu chơi thôi, nhưng mà câu chuyện rất hay đó. Tức là một bên là đang sinh hữu tác thành, còn một bên không sinh hữu tác thành thì người ta đã hạnh phúc ngay tại đây rồi. Thì cái anh kia là nghĩ rằng là phải làm như vậy thì cái đó mới đạt được cái hạnh phúc. Nhưng mà cái anh này thì nói là tôi đang ngồi đây là đã hạnh phúc rồi. Thì cái câu chuyện đó đó, nó cũng giống như cái mà Đức Phật Ngài nói ở đây đó. Tuy là cái câu nói đơn giản như vậy nhưng mà có thể nói là rất nhiều người hiểu lầm và lại là tạo ra sinh hữu tác thành thêm nữa, chứ không phải là trở về không sinh không hữu không tác không thành. Rồi bây giờ là hết giờ rồi, để quý Phật tử đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi tức là mình chưa hiểu ra, chưa thông suốt ra thì mình hỏi. Cái mà trải nghiệm, chiêm nghiệm, học hỏi để mà khám phá ra sự thật đó, đó là một là tự nhiên. Bởi vì nếu mà mình không có học hỏi á thì mình lại không thấy ra được sự thật. Mà muốn học hỏi đó thì trong đó nó có phải có trải nghiệm. Học hỏi phải có trải nghiệm thì mới được.
Dạ bạch thầy, trong mấy bài giảng trước á thầy có nói về cái quá trình mà từ khi mà mình nhận thức, dùng cái tính biết của mình để mình nhận ra, để mình thay đổi cái lý trí với hành vi, thì cái quá trình đó nó diễn ra từ từ, chứ không phải một lần mà mình làm được cái hành động đúng. Cái phán đoán của mình đó không phải là theo như tánh biết phán đoán, mà nó là có cái phần chủ quan của mình nhiều hơn. Và năm hình như khoảng 2013 đó, thầy có giảng một cái về vô sư trí, là cái tánh biết tự nhiên với lại cái hộ đắc trí á, nhưng mà lần đó thầy được giảng ngắn quá con vẫn chưa hiểu tại sao lại quá trình vô sư trí nó nhận ra liền mà cần phải quá trình hậu đắc trí như vậy á, thì nó có mâu thuẫn với lại cái từ akaliko là ngay lập tức mà phi thời gian không thầy?
Câu hỏi hay đó. Đó là một câu hỏi mà rất là vi tế, tức là có chiêm nghiệm, có suy tư và thấy ra cái chỗ mà có giống như là hơi mâu thuẫn nhau. Nhưng mà bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Giả sử như bây giờ một người đã có công việc đi từ A đến B, nhưng mà một người đó thì lúc đi người đó luôn tròn vẹn với mình, luôn tròn vẹn với từng bước đi, thì người đó vẫn đến. Còn một người đó thì cứ vừa đi vừa cứ mong làm sao mà đến thì nó cũng đến, chưa biết ai đến trước đến sau thì chưa cái đó chưa nói, nhưng mà rồi người nào cũng đến thôi. Nhưng mà rõ ràng á là một người mà tròn vẹn với mình á thì cái người đó sẽ an lạc từ đầu đến cuối. Còn một cái người mà cứ trông chờ để mà tới đằng kia đó thì sẽ đau khổ từ khi bước đi cho đến cuối cùng. Hay là bây giờ thầy hay ví dụ trái mít. Bây giờ cái trái mít non nó cứ tròn vẹn với nó thì rồi nó cũng đến mít chín. Nhưng mà nếu mà nó cứ ngồi nó cứ trông chờ mít chín á thì nó cũng chừng thời gian đó nó sẽ chín. Bởi vì nếu như có một sự vận hành tất yếu nào đó thì nó sẽ vận hành như vậy. Nhưng mà rõ ràng là trong mỗi cái vận hành, trong mỗi sát na của sự vận hành đó vẫn là tự do tự tại, vẫn là tự do giải thoát. Còn một người đó thì vẫn chỉ muốn trở thành thôi, chỉ muốn trở thành thôi, thì cái người đó không tròn vẹn được với cái tại đây và bây giờ. Vì vậy cho nên đó, người đó luôn luôn bị ràng buộc, luôn luôn bị thúc đẩy. Cho nên đó, cái người đó vẫn cứ mãi là căng thẳng, phiền não, khổ đau. Cho nên cái đây đó để nói là đoạn tầng cái đau khổ. Đây là đoạn tầng đau khổ. Đức Phật Ngài nhấn mạnh đó, đoạn nào Đức Phật Ngài cũng nói là nhấn mạnh ở cái chỗ đây là sự đoạn tầng đau khổ. Vậy thì cái sự đoạn tầng đau khổ đấy đó chính là lập buông xuống, không thiên về, không dừng lại đó. Bây giờ cái trái mít nó nói là không, tôi là chỉ mít non thôi, cho tôi không bao giờ mít chín, tôi không bao giờ già, thì cũng sai, là bởi vì anh còn trụ lại, anh còn nương tựa vào cái gì đó. Còn anh cứ bình thản, cứ non cho đến khi chín thì luôn luôn anh vẫn giác ngộ giải thoát được cả. Chẳng phải là mình thì mình cứ mong chờ một cái giác ngộ giải thoát hoàn toàn nào đó, mà mình quên rằng là nếu mình cứ tròn vẹn tại đây và bây giờ thì mình vẫn là giác ngộ giải thoát. Mình vẫn thoát ly được cái sinh hữu tác thành ngay tại đây và bây giờ. Cái câu hỏi này đó nó giúp chúng ta thấy ra được một điều này. Bởi vì nếu mình hiểu lầm á thì mình nghĩ rằng là không làm gì cả, tức là bây giờ mình cứ hoàn toàn là ngồi không. Không phải, mình vẫn làm, tức là mình vẫn đi. Mình vẫn có cái nhu cầu nấu ăn thì mình vẫn đi nấu ăn, nhu cầu nóng thì mình vẫn cứ đi tắm. Đó là cái nhu cầu tự nhiên, hay là đó là cái vận hành tự nhiên của pháp, tùy duyên thuần pháp. Đó là một cái nhu cầu tự nhiên. Nhưng mà khi tắm thì người đó tròn vẹn với tắm, khi ăn thì tròn vẹn với ăn, khi làm tất cả mọi cái gì thì đều tròn vẹn với tại đây và bây giờ, thì người đó vẫn không có trụ lại, không có thiên về, không có đến, không có đi, không có đời này cũng đời sau. Là như vậy đó, cái ý nghĩa là như vậy á, chứ không phải là không có đời này đời sau là bây giờ coi như là buông ra cái là chấm dứt hoàn toàn, là không còn gì nữa đó. Có nhiều người vẫn hiểu như vậy, tức là cho rằng không có đời này đời sau, tức là mình không còn là cái gì nữa cả. Nhưng mà khi hỏi Đức Phật thì Ngài nói là nói còn cũng không đúng, mà nói không còn cũng không đúng, tức là Ngài nói rất rõ, chứ đâu có nói là hệ mà chết rồi thì không còn. Nói không còn cũng không đúng, mà còn cũng không đúng, vừa còn vừa không, không còn không không đều không đúng hết. Mà thật ra là nó rất đơn giản là vậy thôi, tức là mình vẫn cứ sống. Tất nhiên là bây giờ mình có thể mình sống tới lúc mình chết, thì trong đó cái đó là sự vận hành của pháp. Nhưng mà mình thì thường là mình có cái bản ngã, phát sinh lên cái bản ngã, tức là sinh đó, phát sinh lên bản ngã thì có sinh, có hữu, có tác, có thành liền. Mà có sinh hữu tác thành là có đau khổ liền, mà thực ra trước sau thì cũng tới chết. Đó, cũng như cái trái mít non đó, thì trước sau nó cũng chín. Thành ra bây giờ nó cứ muốn non hoài cũng không được, mà muốn chín sớm cũng không được, mà nó chỉ hoàn toàn tròn vẹn với nó tại đây và bây giờ đó, thì nó cũng là không đến không đi. Không có đời này, không có đời sau, không có sinh không có diệt. Nên mình qua cái câu hỏi này mình hiểu thêm về những cái từ này một chút, chứ còn không á mình cứ tưởng là nghe nói không 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 vậy đó, mà mình tưởng là không có gì hết.
Dạ thưa thầy, cho câu hỏi để hiểu hơn về cái cách gọi là không sinh không, giải thích để cho tụi con rõ hơn chút xíu.
Câu hỏi đó, ví dụ như bây giờ mình sinh lên một cái ý muốn làm một cái việc gì đó, thì làm sao mà không sinh không hữu không tác không thành được, phải vậy không? Ví dụ như bây giờ là mình muốn đi học Anh văn, để mình có thể giao tiếp bằng tiếng Anh được, tức là mình đã có sinh. Mà có sinh rồi phải đi học, là tức là có tác. Và học xong rồi có thành thì có. Nhưng mà như hồi nãy thầy nói đó, cái sinh hữu tác thành đó, cái sinh hữu tác thành nó có hai cái loại sinh hữu tác thành. Một cái loại sinh hữu tác thành tự nhiên, đó là sự vận hành của pháp. Giống như hồi nãy thầy nói là cái trái mít non là nó thành mít chín vậy đó, tức là nó vẫn có cái quá trình để trở thành. Nhưng mà ở trong đó nó không có cái ta, không có cái bản ngã để mà chịu đựng cái quá trình sinh hữu tác thành đó. Ví dụ như nói một cách dễ hiểu hơn nữa là giờ mình có sinh già bệnh chết hàng ngàn như vậy, tức là nó cũng là một quá trình có sinh có diệt. Nhưng mà cái sinh diệt đó là cái sinh diệt của cái hiện tướng bên ngoài, như thầy nói đó, tức là mình là sai lầm của mình đó là ở cái chỗ là đồng hóa cái mà không sinh không hữu không tác không thành á với cái sinh hữu tác thành. Tức là nếu như mà mình quên đi cái không sinh không hữu không tác không thành mà mình đồng hóa vào cái sinh hữu tác thành thì mình lập tức trở thành là sinh diệt, trở thành là có sinh lão bệnh tử, có sinh trụ gì diệt, có thành trụ hoài không. Đó. Bởi vì tất cả mọi cái hiện tượng đó đều là như vậy. Nhưng mà bởi vậy cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà vi tế này. Mình á, khi mình sinh hữu tác thành trong 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 cái đời sống bình thường của mình á, mình có sinh hữu tác thành á, tức là cái nào nó cũng có theo cái sinh trụ gì diệt thành trụ hoài không á, tức là theo cái sự vận hành cái tiến trình của mọi sự đó thì nó là như vậy. Thế nhưng mà nếu như mình đồng hóa vào trong đó, đồng hóa cái bản ngã vào trong đó thì mình lập tức bị sinh hữu tác thành, không? Còn nếu như mình xem đó chỉ là cái hiện tượng vô thường khổ vô ngã mà mình vẫn không mất cái không sinh không hữu không tác không thành thì người đó vẫn không sinh không hữu không tác không thành. Ví dụ như Đức Phật khi ngài đã đắc đạo quả đó, tức là ngài đã không sinh không hữu không tác không thành rồi, nhưng mà ngài vẫn đi thuyết pháp, ngài vẫn già, ngài vẫn bệnh, ngài vẫn chết, nhưng mà ngài không đồng hóa mình vào cái sinh diệt đó. Cho nên mặc dù có sinh diệt mà không sinh diệt, mặc dù khởi lên một cái ý làm cái gì đó nhưng mà không bị nương tựa, hay là không bị dính mắc, không bị trói buộc vào những cái đó, bởi vì cái người đó đã trở về được với cái mà không sinh không diệt, không sinh không hữu không tác không thành rồi. Nên nó nói là ở đây mình á, nói câu này nói cho dễ hiểu này, ở đây anh á là có cái không sinh không hữu không tác không thành trong đó nghe, đừng có chạy theo cái sinh hữu tác thành mà chết á. Đó, câu đó đó, câu Đức Phật ngài nói đó đó, là có thể nói là nói vậy đó. Thí dụ như bây giờ đó, cái cô đó, cô đang buồn phiền bởi vì chồng con đồ này kia không được như ý mình của mình, cho nên cô đang đau khổ. Đó là vì sao? Là cô đang ở trong sinh hữu tác thành, cô đang đồng hóa mình vào trong sinh hữu tác thành. Còn nếu mà cô trở về được với cái không sinh không hữu không tác thành ấy, thì tất cả những trường đó đều không có, không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có hư không, không có là không có vậy đó. Cho nên cái hồi ở bên Houston ấy, thì thầy có trích dẫn một cái câu của bên đạo Thiên Chúa. Có người hỏi là, có người hỏi Chúa là nếu mà con đi theo Chúa đó, thì là con bỏ hết tất cả mọi thứ hay sao? Chúa trả lời rằng là không cần. Nếu anh có vợ mà coi như không có. Nếu anh có nhà cứ nhiều coi như không có. Tức là anh có tất cả mọi thứ mà coi như không có gì cả, thì anh theo Chúa được. Ý cái câu chuyện đó là như vậy. Câu chuyện đó rất hay. Bây giờ mình vẫn có đất nước lửa gió, mình vẫn có tất cả mọi thứ đó này. Nhưng mà nếu như mình mà vẫn là sống với cái không sinh không hữu không tác không thành đó, thì vẫn ở trong cái sinh hữu tác thành này mới là thoát ra được cái sinh hữu tác thành này. Có hiểu ý thầy nói không? Tức là nếu như mà bây giờ hồi nãy thầy đã nói đó, ví dụ như mình đi từ A đến B, mà nếu mình cứ là muốn đi muốn tới đó, thì có đang sinh hữu tác thành. Nhưng mà một người cứ trọn vẹn với từng bước đi thì không có sinh hữu tác thành gì hết. Hay nói một cách khác là cái người nào vẫn thấy đi, vẫn thấy đứng, vẫn thấy đến, nhưng mà cái thấy đó cái tâm mà hoàn toàn trong sáng đó, nó không có sinh không hữu không tác không thành. Cái thấy đó nó không lệ thuộc vào những cái sinh hữu tác thành ở đời. Cho nên mới nói rằng là không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không có không vô biên xứ, không có cái gì cả là vậy đó. Không có tức là không đồng hóa cái bản ngã vào trong cái tiến trình đó. Thì cái điều này đó không cần phải lý luận nhiều, bây giờ cứ làm thử là biết. Cái quan trọng là cái mà làm á, làm được á. Tức là bây giờ mình đang ăn, mình đang đi, mình đang tắm, mình đang làm tất cả mọi chuyện gì đó, mà nếu mình hoàn toàn cái thấy biết á, nó vẫn hoàn toàn là rộng lặng trong sáng, thì mọi hoạt động đó đều trở thành không. Mọi hoạt động đó đều trở thành không. Nhưng mà lại là những hoạt động đó là nó thể hiện tốt nhất. Nhưng mà nếu lúc đó mình không có rỗng lặng trong sáng được á, thì lúc đó mình lại bị thăng trầm với cái luân hồi sinh tử đó. Có hiểu ý thầy nói không? À.
Dạ con kính bạch thầy ạ. Thầy cho con xin được trình pháp ạ. Đó là trong quá trình mà thời gian vừa qua con tu tập ấy, thì có những cái thời điểm mà con thấy là trong quá trình sinh hoạt ấy, thì con thấy là thân tâm của con ấy có những cái lúc là nó rất là mát mẻ, nó nhẹ nhàng mà nó rất là dễ chịu. Nhưng mà cái thời gian mà nó kéo dài đó thì không lâu, nó một khoảng khắc nào đó thôi, chắc cũng được mười mấy phút ấy. Nhưng mà hôm giờ thì con cũng trải qua những cái tình trạng như vậy, trạng thái như vậy là được mấy lần ấy. Và con cũng không hiểu là có phải là trong quá trình con tu tập thì nó như thế nào. Với thứ hai nữa là như trước đây khi mà con tiếp xúc hay là nhìn mọi người xung quanh ấy, thì con hay để, thì con bản thân mình thì thường thường hay để cho, như thầy nói là đeo cái lăng kính vào, xong rồi con hay đánh giá nhìn nhận con người của họ qua cái bản ngã của mình ấy. Ngoài trong con tạo nên cái định kiến và cái thành kiến về những cái con người đó. Nhưng mà thời gian gần đây thì bản thân con, ví dụ như khi con đến những cái chốn đông người như trung tâm thương mại hoặc là những cái nơi mà con tiếp xúc với nhiều người, thì con cứ lặng lẽ con quan sát như vậy. Con nhìn quan sát mọi người như vậy, con không có để cho cái bản ngã nó xen vào để mà nhận định đánh giá như đây á. Thì con thấy là cái tâm của con nó dễ chịu hơn là ví dụ như khi mình nhìn nhận và đánh giá người khác, thì tự dưng là cái tâm sân của mình nó khởi lên đó thầy. Mà giờ thì con thấy là cái đó thì nó không còn, thì con thấy dễ chịu hơn, tức là cái nhìn thấy cái pháp nó lặng lẽ hơn. Ngoài ra con có một câu hỏi nữa là vợ chồng con ấy thì thường thường người ta nói là khi vợ chồng lấy nhau ấy thì thường thường là người ta nói là phải sinh con đẻ cái để thế này thế kia rồi là nhưng mà vợ chồng con có một quan điểm thì cả hai cùng tu tập, hai vợ chồng mà bảo là thôi không muốn có con, thì con muốn hỏi là cái việc mà không muốn sinh con như vậy nó có đi trái với cái sự tự nhiên hay không ạ? Con cảm ơn thầy ạ.
Cái thứ nhất là con nói trong tu tập thì thỉnh thoảng con đạt được một cái sự tĩnh lặng hay là cái gì đó ha, nhưng mà không có kéo dài. Thì cái sai của phần lớn cái người tu là ở cái nằm cái chỗ đó. Cái sai phần lớn của cái người tu là nó nằm ngay cái chỗ đó đó. Tức là mình tu để đạt được một cái trạng thái nào đó và mình muốn kéo dài cái trạng thái đó. Đó là cái sai lầm lớn nhất. Thực ra đó, cái tu để mình thấy thôi. Mình thấy mọi trạng thái nào đến đi như thế nào thì mình đều thấy như vậy. Lúc nào mình cũng thấy. Cho nên không nhất thiết là phải giữ lại bất kỳ một trạng thái nào. Thì trong này Đức Phật Ngài đã nói đó, không có đến, không có đi, rồi không có trú, không có diệt, không có sanh, không có an trú, không có vận chuyển gì hết. Đó. Nó làm sao thì mình thấy vậy thôi. Nếu như khi mà con cảm thấy là an tịnh thì con thấy là an tịnh, mà khi thấy không được an tịnh thì thấy là không an tịnh, vậy thôi. Tức là vẫn cứ thấy mà coi như nhau. An tịnh cũng là một trạng thái vô thường thôi, mà không an tịnh cũng là một trạng thái vô thường đến đi thôi. Thì cái quan trọng là cái thấy, chứ không phải là quan trọng là cái trạng thái đó. Cho nên con đừng có cần phải giữ cái trạng thái đó, cái trạng thái nào đó kéo dài gì cả, không có kéo dài, chỉ có tại đây và bây giờ mình có thấy hay không thấy thôi, chứ không có kéo dài gì hết. Chính cái ý muốn kéo dài đó đó nó tạo ra thời gian và tạo ra cái trở thành. Còn á là bây giờ mình chỉ thấy thôi thì cái thấy đó nó không có trở thành. Cái thứ hai là cái gì quên rồi. cái thứ hai là khi mà con tiếp xúc về cái hoàn cảnh xung quanh á, mà nếu mà cái tâm mình mà nói chung là rộng lặng trong sáng thì không bị ảnh hưởng. Còn khi nào mà cái tâm mình mà hệ khởi lên một cái ý niệm, cái quan niệm gì đó thì nó sẽ sinh ra. Mà cái đó con cũng phải thấy ra được cái lúc nào đó thì mình thoát được khỏi cái mối quan hệ mà chỉ còn lại cái sự tương giao. Còn khi nào đó thì cái mối quan hệ phát sinh lên, và cái mối quan hệ đó nó trói buộc ở mức độ nào thì mình đều thấy rõ, vậy thôi. Còn cái chuyện mà sinh con hay không sinh con á thì cái đó tùy theo nhận thức của mỗi người thôi, chẳng phải là mình muốn hay là không muốn, nhưng mà tùy theo cái nhận thức và hành vi của mỗi người. Thí dụ như là cái người đó nhận thức như vậy thì cứ làm như vậy, người khác nhận thức như thế khác thì cứ làm như thế khác, như vậy thôi. Nhưng mà qua cái mà mình nhận thức đó đó, mình mới là thấy ra được là bất kỳ cái quyết định nào hay là bất kỳ một cái sinh hữu tác thành nào cũng đều có cái giới hạn hay là có cái tương đối của nó hết. Cái nào cũng có cái tương đối của nó hết. Cho nên á, cái đó là tùy theo mỗi người, tùy theo cái nhận thức và hành vi của mỗi người, và cái đó có quyền. Bởi vì như thế này, có một cái điều mà mình cần phải lưu ý trong cái đạo lý về nghiệp mà Đức Phật Ngài dạy á. Thật ra một cái đạo lý về nghiệp rất là kỳ diệu, đó là nghiệp là sự tự do nhận thức và hành động của mỗi người, hoàn toàn tự do. Để làm gì? Thực ra tự do để làm gì? Tự do để mình chọn cái bài học của mình. Ví dụ như mình chọn không có con thì mình sẽ học cái bài học không có con là thế nào. Còn nếu mình chọn có con thì qua cái chuyện có con đó mình sẽ học ra cái bài học có con là thế nào. Trong đó đều có cái bài học của nó cả. Cho nên á, mình có quyền chọn lựa tự do. Cái nghiệp á, cái nghiệp là một quá trình để giúp mình học ra, khám phá ra cái cuộc đời này. Cuộc đời có nghĩa là sao thế này? Tức là khám phá ra chính mình và cái cuộc sống này. Cho nên á, cái nghiệp á, nó có một cái giá trị rất là kỳ lạ. Mình á, thì thường thường là mình hơi bị sợ nghiệp phải không? Nhưng mà nghiệp là cái cách mà mỗi người được quyền tự do chọn cái cách khám phá cuộc đời của mình. Mà khám phá cuộc đời đó có nghĩa là để thấy ra sự thật vậy thôi. Thật ra khám phá sự thật cuộc đời này chỉ để thấy ra sự thật, thì cái thấy vẫn là cái chính. Vì vậy cho nên á, hồi nãy nó có liên hệ đến rất nhiều cái câu hỏi, chẳng hạn như là cái việc mà ví dụ như mình quyết định là có con hay không có con á, thì nó làm cũng là sinh hữu tác thành đó. Nhưng mà qua cái sinh hữu tác thành đó mình vẫn thấy cái tâm mình vẫn là đủ sáng suốt để mình thấy ra được cái sinh hữu tác thành đó, thì là chính qua cái nghiệp đó mình lại học ra được cái bài học. Hồi nãy có cái mà là vô sư trí với lại là cái hậu đắc trí đó, là ở chỗ đó. Tức là chính cái tự do chọn lựa đó nó mới tạo ra một cái quá trình. Nhưng mà cái quá trình đó nó sinh hữu tác thành. Nhưng mà có cái không sinh hữu, không sinh, không hữu, không tác, không thành, có thể thấy được cái sinh hữu tác thành đó. Mà nhờ vậy cho nên mới là khám phá được cái sự thật về chính bản thân mình và cuộc sống. Cho nên nó mới sinh ra cái một cái không sinh, không hữu, không tác, không thành, thì cái đó là cái vô sư trí. Nhưng mà lại qua cái sinh hữu tác thành thì lại học ra được cái bài học của cái hậu đắc trí. Nhưng mà khi mà mình đồng hóa vào cái người mà chưa có thấy ra được cái không sinh, không hữu, không tác, không thành á, thì bị đồng hóa vào trong cái sinh hữu tác thành, cho nên mới là phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Còn cái người nào đã thấy ra được cái không sinh, không hữu, không tác, không thành, thì người đó có thể thấy được sinh hữu tác thành, khám phá ra được cái bản chất của cuộc sống mà không bị sinh hữu tác thành. Đó, thế thôi. Còn cứ chuyện tự do, tự do chọn được. Chọn được kiểu gì cũng học ra bài học của mình hết.
Ý con hỏi là nó có đi trái với cái sự tự nhiên hay không ấy?
Đương nhiên là khi mình tạo nghiệp rồi là không có tự nhiên rồi. Không có cái nào tự nhiên cả. Ví dụ như mình nói là mình muốn có con cũng là không tự nhiên. Mà mình muốn không có con cũng là không tự nhiên. Nhưng mà bây giờ mình chọn cái nào thì mình sẽ học ra bài học đó. Vậy thôi.
Cho con hỏi như này. Cái câu trả lời cho cái bạn hồi nãy ấy, thì thầy nói là tùy theo cái nhận thức và cái hành vi của mỗi người ấy, thì mình cứ lựa chọn cái quyết định này, mình tìm ra cái bài học cho từng cái lựa chọn nó khác nhau như vậy ấy. Cứ khám phá cái bản thân mình mà như là nghiệp như thầy nói ấy. Ví dụ như bây giờ mình sát nhân này, ví dụ như một kẻ nó giết người, vậy thì cái lựa chọn để mình học ra cái bài học gì giết người, thì cái bài học mình nhận ra là ví dụ như là quả báo chẳng hạn, thì cái đó nó là một cái vẫn trong cái tự do mình được phép lựa chọn hay là sao, ý con là như vậy.
Tất nhiên là cái tự do lựa chọn của mỗi người đó, nói là tự do lựa chọn nhưng mà thực ra đó, cái lựa chọn đó hoàn toàn là tùy thuộc vào nhận thức và hành vi của người đó. Tức là cái người đó, ví dụ như thế này, bây giờ có người thanh niên, người ta chọn là không lấy vợ, Tức là tại vì cái người đó nhận thức và hành vi như thế nào đó, cho nên người ta không, ta có quyền không lấy vợ. Còn một người muốn lấy vợ thì người đó vẫn có quyền lấy vợ, bởi vì người nhận thức và hành vi của người đó, nhận thức của người đó như vậy, cho nên người đó hành vi như vậy. Cái chữ tự do ở đây có nghĩa là như vậy. Tất nhiên là không phải là ai cũng tự do giết người, không phải nói như vậy. Nhưng mà cái anh chàng đó đó, anh ấy nhận thức rằng giết người là tốt, cho nên anh chọn giết người. Thì vì vậy cho nên anh mới bị ở tù. Ở tù anh mới học ra được cái bài học đau khổ về giết người là đau khổ như thế nào. Anh mới học ra tất cả những cái bài học đó. Anh học ra được cái đúng, cái sai, cái xấu, cái tốt là thế nào. Thì phải qua cái đó anh mới học ra được thôi. Cho nên á, ý thầy nói là thế này. Cái nghiệp á, tức là mình nói đây là mình nói trong cái định luật chung của trời đất, là cái nghiệp á, là tự do chọn lựa của mỗi người. Nhưng mà tất nhiên cái tự do đó không phải là hiểu theo cái nghĩa là tự do ai muốn làm gì thì làm, mà tự do trong cái trình độ nhận thức và hành vi của người đó. Nhưng mà qua bất kỳ cái nghiệp nào mà anh chọn thì anh đều phải học ra bài học đó mà thôi, chứ không chạy đường nào hết á. Cho anh chọn ngã nào thì cũng đều học được cái bài học của cái ngã đó. Thí dụ như anh chọn giết người thì anh sẽ gặp những cái hậu quả của nó. Để anh mới thấy được cái giết người là cái mà anh thích làm đó đó, thì cái hậu quả của nó sẽ như thế nào, anh sẽ thấy ra. Thì cái con đường mà chọn lựa để khám phá cuộc sống, khám phá ra chính mình, chính là cái tự do tạo nghiệp. Tự do tạo nghiệp, nhưng mà đừng có hiểu lầm là ai muốn làm gì thì làm. Thầy không có nói là không có thiện, không có ác, làm cái gì cũng như nhau, thầy không có nói như vậy. Mà là nếu anh nghĩ rằng là việc ác đó là anh làm là đúng, thì đương nhiên anh làm thôi, bây giờ ai ngăn anh cũng được. Nhưng mà anh chọn cái đó thì chắc chắn là anh phải học cái bài học đau khổ của nó thôi, chứ không chạy đường nào hết. Thì qua đó đó, khi đó mới là người ta mới biết được, học được về bản thân mình, học được những cái nhận thức của mình sai lầm như thế nào để mới điều chỉnh nhận thức và hành vi được. Đó, đại khái là như vậy.
Dạ, thưa thầy cho con hỏi là trong cuộc sống thực tế á, thì để mà sống, tức là mình chọn trọn vẹn tại hiện tại á, thì mình cũng muốn, nhưng mà ví dụ như những cái vấn đề mà nó cũng tương đối khó, ví dụ như là trong cuộc sống ai cũng vậy, nó có nhiều vấn đề đến với mình để mình phải xử lý. Thì có những chuyện nó đơn giản, ví dụ như mình lái xe thì mình có thể tập trung vào hiện tại để mình lái, nhưng mà nếu mà có một cái vấn đề gì đó nó tới mà mình bắt buộc phải chọn lựa giữa phương án này phương án kia, mà là nó cũng khó biết là cái nào đúng và sai, mà nếu mà nó liên tục đến với mình như vậy á, thì để mà mình sống để cho nó trọn vẹn, mà nó tâm trí mình nó được thanh thản á, thì ví dụ con ví dụ đi, là ví dụ có một bác sĩ giỏi đi, hàng ngày người ta đều phải tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, và không có người nào là giống người nào, mỗi người lại bệnh theo một kiểu, và bắt buộc là phải có một cái hướng xử lý cho đúng. Nếu không, nếu mình xử lý sai thì có thể bệnh nhân có thể là bị nặng hơn hoặc tử vong. Thì bác sĩ luôn ở trong cái tình trạng căng thẳng. Thì ví dụ những cái người mà như vậy đó, thì người ta phải sống như, tức là phải đối diện với cái việc đó như thế nào để mà cho cuộc sống nó được tốt hoặc là thanh thản.
Thì cái nguyên lý mà thầy thường trước nay thầy vẫn giới thiệu, đó là mình chỉ cần những cái yếu tố này là thận trọng, chú tâm, quan sát. Bây giờ một cái việc gì đến nhiều cách mấy mà mình đang làm cái việc gì đó, thì mình cứ thận trọng, chú tâm, quan sát vào việc đó. Thực ra đó cũng chỉ có một việc thôi. Ví dụ như hôm nay đó là bác sĩ nhận rất nhiều bệnh nhân, nhưng mà thực ra khi khám bệnh cũng vẫn là khám một người thôi à. Không có ai mà khám người này cái rồi đưa qua cái người kia, rồi khám rồi đưa qua cái người này khám, là không có. Mà người ta là phải khám bệnh thì người ta vẫn cứ khám một người thôi. Do đó khám người nào thì cứ tròn vẹn người đó đi. Vẫn thần trọng chú tâm quan sát, khám cho cái người này xong Đó. Và thành công chú tâm quan sát á, thì tức là không có tâm không bị phân tán, cho nên á, cái tâm nó tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là. À, đó là những cái yếu tố mà không thể thiếu được. Và cái người đó, cái người bác sĩ đó đó, luôn luôn là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Thì á, mình vẫn thấy như thế này, có thể có một người bác sĩ mà chỉ có 3 bệnh nhân thôi là đã luống cuống rồi. Nhưng mà có người, có những cái bác sĩ người ta có hàng trăm bệnh nhân mà người ta vẫn bình thản như thường. Vậy thì nó tùy thuộc vào cái trình độ thần trọng chú tâm quan sát, hay là cái trình độ mà trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là, hay là cái trình độ sáng suốt định tĩnh trong lành của cái người bác sĩ đó. Cho nên những yếu tố đó là những yếu tố mà không phải riêng bác sĩ, mà bất kỳ ở đâu làm bất kỳ việc gì. Tại vì á, thực ra là mình chi phối á, là bởi vì mình thiếu tròn vẹn nó mình bị chi phối. Còn nếu một người mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì không thể nào mà bất an căng thẳng được.
Dạ bố Phật, kính thưa thầy, con có câu hỏi cũng nhỏ hỏi để ví dụ vợ chồng con á, thì cũng có nghe các cái đĩa băng mà về pháp thoại của thầy và các sư khác là viết về pháp của Đức Phật á. Nhưng mà vợ con thì bà con có hai cái nhận thức khác nhau, ví dụ như vợ con thì sáng trưa chiều tối, thậm chí là 11 2 giờ đêm vẫn mở cái đĩa pháp đó nghe văn bản và bên tai. Còn theo con á thì nhận thức khác là lúc nào mình làm việc xong rảnh rỗi thì mình nghe. Lúc nào thì làm việc mình tập trung làm việc. Còn ngược lại vợ con là đang làm việc có nhân viên đó thì cũng mở đĩa mà băng lên. Thì trong nhân viên của mình thì cũng có đứa thì nó thích nghe, còn có đứa thì lúc đó đang tập trung làm việc thì nó cũng chắc có lẽ là có rất bực bội, mà nên chẳng qua là nó nhân viên thì không có ý kiến thôi. Thì những cái chuyện đó thì con hay nhắc vợ nó thôi, em thích nghe thì em đeo full time nghe, chứ còn mình nghe thì mở ra thì nó là ồn ào xung quanh người ta không làm việc được. Thì nói đúng ra thì vợ con cứ hay nói ở đây em đang nghe pháp mà, giống như đem cái pháp ra mà đỡ vậy. Rồi hoặc ban đêm thì hai vợ chồng nhiều lúc 11, 2 giờ đêm thì con cũng làm việc mệt thì cũng tập trung ngủ, thì cũng có thời gian yên tĩnh để ngủ, thì vợ thì là cũng hay mở pháp ban đêm, mà vợ con thì mở pháp thì ngủ lúc nào mở pháp thì ngủ được, hoặc là nhưng mà con thì nghe thì lại không được. Thì thầy cũng cho cái nhận thức là cái nào là nó đúng hơn. Mô Phật cảm ơn thầy.
Theo thầy thì cái này thì tự do của mỗi người thôi, nhưng mà cái nguyên tắc là mình thực hiện được cái tự do theo cái cách của mình, nhưng mà đừng có đụng chạm tới người khác. Nguyên tắc là như vậy, tức là làm sao mà đừng có để đụng chạm tới người khác là được. Còn bây giờ cái cách của mỗi người là họ thích sao thì họ chọn đấy. Hồi nãy thầy nói tự do là cái nghiệp, tức là mình tự do chọn lựa cái nhận thức và hành động của mình. Nhưng mà là tất nhiên trong đó mình phải học, tức là khi mình chọn lựa cái đó thì mình phải học xem thử là cái điều này, khi mình làm cái điều này thì có đụng chạm cái gì tới quyền lợi của ai hay không, hay là mình phải hiểu biết rồi này kia. Chứ còn nếu mình làm bất kỳ mình chọn cái gì mà tốt cách mấy nhưng mà nó đụng chạm tới người khác thì không tốt. Tức là lời mình nhưng mà phải có lời người. Thì còn cái cách nghe đó thì tùy theo mỗi người. Có người vừa làm vừa nghe, có người thì khi nào mà rảnh ra mới nghe, thì cái đó tùy theo mỗi người, bởi vì cái đó cái cách chọn lựa của họ. Cái đó tự do chứ không có cách nào mà mình cho là cái cách đó đúng nhất. Mà chỉ nó phù hợp với cái người đó thôi. Chỉ có một điều là làm sao mà khi mình làm theo ý mình nhưng mà không có đụng chạm tới quyền lợi của người khác là được, tức là tôn trọng người khác là được. Chắc có lẽ bây giờ mình còn có 5 phút nữa, nhưng mà bây giờ mình nghĩ sớm một chút.
Y đằng nô nhân tri nàng hôn tu sukita hôn tu nhà ta yom. Tri nàng hôn tu sukita hôn tu nhà ta yom. Y đằng nô nhà tri nàng hôn tu sukita hôn tu nhà ta yom.